Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Nhóm 12 người ở Nghệ An đang tiến hành truyền đạo Đức Chúa Trời Mẹ trái phép thì bị lực lượng chức năng phát hiện.
Cần có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 7 tháng 4, Công an huyện Anh Sơn cho biết, đơn vị này đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm người có hành vi truyền đạo trái phép trên địa bàn. Theo đó, vào chiều ngày 4 tháng 4, Công an huyện Anh Sơn phối hợp với đồn biên phòng Phúc Sơn kiểm tra và phát hiện tại nhà Lê Văn Thành, 36 tuổi, thôn Trà Lân, xã Phúc Sơn, có 12 người, gồm 6 người lớn và 6 trẻ em đang sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ. Lực lượng chức năng đã lập biên bản sự việc, thu giữ 2 quyển Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, 1 máy tính laptop, máy tính dùng để tuyên truyền Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, 6 chiếc khăn trùm đầu màu trắng, 47 chiếc phong bì bên trong có chứa tiền dâng lễ của tín đồ, đồng thời đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở để đấu tranh làm rõ sự việc. Theo cơ quan chức năng, nhóm người này đang thực hiện các nghi lễ sinh hoạt của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ trái phép do Đặng Sĩ Nhâm, sinh năm 1992, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An cầm đầu, tổ chức tuyên truyền và lôi kéo các công dân trên địa bàn tham gia hội thánh. Hiện Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Tịnh Biên vừa phát hiện bắt giữ 4 đối tượng người Trung Quốc tại khu công nghiệp Xuân Tô thuộc khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên. 4 đối tượng này đang tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Cụ thể, trước đó khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 4, lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới thuộc tổ Tịnh Biên đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chống buôn lậu thì phát hiện 4 đối tượng người Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn đang ngồi tại khu vực khu công nghiệp Xuân Tô nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, 4 đối tượng người Trung Quốc không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận do không có việc làm bên Trung Quốc nên đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch tại cửa khẩu phía Bắc vào ngày 27 tháng 3, với ý định tìm đường sang Campuchia để tìm việc làm. Sau đó di chuyển bằng ô tô từ miền Bắc vào miền Nam, đến ngày 1 tháng 4 thì đến khu vực này. Trong lúc đang chờ người để đưa xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Hiện 4 đối tượng người Trung Quốc này đang được cách ly tại nhà khách biên phòng thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra xác minh làm rõ.
Ngày 7 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa khám phá băng nhóm tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trên địa bàn Hà Nội, thu giữ 58,66 kg ma túy tổng hợp. Trước đó thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai đề án phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tháng 2 năm 2021, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện băng nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố do đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương, sinh năm 1985, thường trú tại Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội cầm đầu. Thượng tá Phạm Quỳnh, Phó trưởng phòng PC04 cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Kim Hương, còn gọi là Hương Mẩu, là bà trùm cầm đầu một đường dây ma túy lớn, đã hoạt động trong thời gian khá lâu. Đối tượng này thường xuyên thay đổi các thông tin cá nhân, hoạt động tinh vi để lần tránh sự truy xét của cơ quan chức năng. Tính từ đầu năm 2021 đến nay, đây là chuyên án ma túy lớn nhất do Công an thành phố Hà Nội triệt phá. Theo tài liệu điều tra, ngày 30 tháng 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đồng loạt triển khai lực lượng tổ chức bắt giữ các đối tượng trong băng nhóm tội phạm trên. Kết quả đã bắt giữ đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Kim Hương cùng 2 đối tượng đàn em. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt đối tượng Nguyễn Như Lý, sinh năm 1992, ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, là đối tượng truy nã và cũng là đối tượng đầu cấp ma túy cho băng nhóm tội phạm này tại một căn hộ cao cấp trong chung cư Mipec, quận Long Biên. Đáng chú ý, đây chính là căn hộ của đối tượng Dũng Chọc Hoàng Mai vừa bị công an quận Hoàng Mai bắt giữ vì hành vi tẩm xăng đe dọa người dân. Kết quả tổng số vật chứng thu giữ là hơn 60kg ma túy điện tử, 1 cân điện tử, 8 điện thoại di động, 2 xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài sản có liên quan. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Thực hiện nghiêm luật quản lý thuế và quyết định số 226 ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Cục Thuế Thái Nguyên về việc phê duyệt đề án tăng cường quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải cá nhân trên địa bàn tỉnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải cá nhân, đảm bảo các xe ô tô có tham gia hoạt động kinh doanh cá nhân, nhóm cá nhân trên địa bàn được quản lý, thu đúng, thu đủ thuế, tạo sự công bằng giữa những người thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên hướng dẫn cách khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán, cụ thể như sau. 1. Đối tượng áp dụng. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải cá nhân, bao gồm làm dịch vụ vận tải, giao khoán, cho thuê phương tiện vận tải, gọi chung là chủ xe. 2. Trách nhiệm của chủ xe hoạt động kinh doanh vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vận tải. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế khi tham gia hoạt động kinh doanh vận tải, chấp hành đúng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, thực hiện nghĩa vụ thuế. 3. Thực hiện nghĩa vụ thuế. Chấp hành nghiêm nghĩa vụ đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định cụ thể như sau. A. Lệ phí môn bài. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, 1 triệu đồng một năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng một năm, 500.000 đồng một năm. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu đồng một năm, 300.000 đồng một năm. B. Cá nhân kê khai nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán. Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế, trường hợp thuộc diện chịu thuế của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động kinh doanh vận tải. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế, thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Doanh thu tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh. Doanh thu tính thuế đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu cước vận chuyển hành khách, hàng hóa, hành lý phát sinh trong kỳ tính thuế. C. Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Vận tải dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng, có bao thầu nguyên vật liệu, tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%. Trường hợp Bộ Tài chính có thay đổi về tỷ lệ thuế thì áp dụng theo quy định mới từ thời điểm văn bản mới có hiệu lực thi hành. D. Cách xác định số thuế phải nộp. Số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng doanh thu tính thuế giá trị gia tăng nhân với tỷ lệ thuế giá trị gia tăng. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp bằng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân nhân với tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp Bộ Tài chính có thay đổi về cách xác định số thuế, loại thuế phải nộp thì áp dụng theo quy định mới từ thời điểm văn bản mới có hiệu lực thi hành. Trên đây là hướng dẫn của Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên về cách khai nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán. Mọi vướng mắc về chính sách thuế cần được giải đáp, vui lòng liên hệ với đội kê khai kế toán thuế, tin học, dự toán, pháp chế theo số điện thoại 0208 3854 880 hoặc đội thuế liên xã, phường, thị trấn gần nhất để được hướng dẫn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các ngành chức năng ở tỉnh Kiên Giang đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát biên giới để ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép nhằm phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, đường biên giới dài nên vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Kiên Giang đã để lọt lưới 10 trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố Phú Quốc. Trong đó, 3 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Qua sự cố này, tỉnh Kiên Giang đã tăng cường hơn trong công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý người nhập cảnh trái phép vào địa bàn. Phóng viên Lâm Hiếu, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long có bài phản ánh.
Tại cuộc họp khẩn về phòng chống bệnh liên quan đến các ca dương tính vừa mới phát hiện có tiếp xúc ở Phú Quốc chiều ngày 26 tháng 3, Đại tá Đào Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, trong 1-2 tuần trở lại đây, số người nhập cảnh từ Campuchia, Malaysia về Kiên Giang tăng nhanh. Cách đây hơn 2 tuần có 27 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia bằng tàu biển và cũng có một số nhập cảnh từ Campuchia.
Đề nghị các lực lượng biên phòng, quân sự, các lực lượng ở trong khu vực, đặc biệt là Phú Quốc thì cũng rất gần Campuchia, vận động tuyên truyền, tăng cường những công tác phòng chống, phát hiện những cái trường hợp mà nhập cảnh trái phép về để chúng ta có cái biện pháp xử lý ngay từ đầu.
Theo ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc, vấn đề lo lắng nhất hiện nay là việc kiểm soát hành khách bằng đường biển và tình trạng nhập cảnh trái phép bằng đường biển vào Phú Quốc. Theo ông Hưng, do địa bàn Phú Quốc rộng, có bờ biển dài hơn 150 km, có 5 đồn trạm biên phòng, chủ yếu tập trung ở Gành Dầu, Bãi Thơm, Cửa Cạn. Nhưng các đối tượng thường lợi dụng đêm tối, di chuyển nhiều nơi, trong khi đó lực lượng biên phòng còn mỏng nên rất khó kiểm soát.
Cái hướng tới nữa, tôi nghĩ rằng chỉ có một cái biện pháp là tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trên biển. Do đó là đối với cái chốt chặn thì cần phải tăng cường con người và phương tiện nữa mới đủ. Chứ còn nếu tăng cường con người mà có phương tiện cũng không được nhé. Để mà mình giải điều dọc theo cái trên địa bàn của Phú Quốc và những cái địa điểm khác nữa. Bên cạnh đó tôi sẽ có cái chỉ đạo cho xã, phường, đặc biệt là công an, rồi các đơn vị đóng quân trên địa bàn có cái tăng cường phối hợp, tuần tra kiểm soát và vận động quần chúng là kịp thời phải báo cáo những cái trường hợp lạ, phương tiện lạ mà cập bến mà có người lên bờ.
Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã tăng cường 4 tàu, luân chuyển điều động thường xuyên hàng trăm cán bộ chiến sĩ, kể cả các lực lượng phối hợp để tuần tra kiểm soát trên biển, chốt chặn trên biển. Nhưng do vùng biển rộng lớn, cộng với ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là một số chủ tàu chưa cao, nên đã tiếp tay cho người nhập cảnh trái phép vào nội địa. Đại tá Doãn Đình Tránh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết.
Trong thời gian tới thì Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa, căng lực lượng ra, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý các phương tiện ra vào các cái cảng để kiểm soát, hạn chế tối đa cái việc là xảy ra hiện tượng xuất nhập cảnh trái phép, và đồng thời cũng phối hợp với các cấp các ngành đẩy mạnh cái công tác thông tin tuyên truyền cho nhân dân, nêu cao ý thức trách nhiệm, thấy cái tác hại, cái sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 vào trong cộng đồng, để đề nghị và tất cả mọi người dân, đặc biệt là các chủ phương tiện hoạt động trên biển, nêu cao trách nhiệm trong việc ngăn chặn không để người nhập cảnh trái phép, đặc biệt là cái nguy cơ người nhập cảnh trái phép có mầm bệnh COVID-19 vào nội địa.
Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, thì lúc này không phải là lúc để quy trách nhiệm cho các ngành chức năng, đặc biệt là lực lượng biên phòng, vì cán bộ chiến sĩ biên phòng đã quá khó khăn, quá vất vả trong thời gian dài hơn một năm nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang sẽ có văn bản đề nghị tăng cường phối hợp với vùng Nam Hải quân, vùng Cảnh sát biển 4 để hỗ trợ cho lực lượng biên phòng để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép trên biển. Đề xuất với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tiếp tục tăng cường thêm con người và phương tiện để kiểm soát chốt chặn trên biển, đường biên giới trên biển.
Thưa quý vị và các bạn, qua bài viết vừa rồi cho thấy tình hình xuất nhập cảnh trái phép ở tỉnh Kiên Giang đang có những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm lây lan dịch bệnh COVID-19. Đang nói là tình trạng này đã và đang xảy ra trên hầu khắp các cửa khẩu của nước ta. Và đâu là giải pháp ngăn chặn? Bài viết của Quang Chính, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, đề cập cụ thể nội dung này.
Khi biết thông tin 10 trường hợp nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Campuchia vào địa bàn thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, trong đó có 3 trường hợp xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Nhiều người dân đã bất bình, lên án hành vi này và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng. Chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình cho rằng, cơ quan chức năng cần sớm tìm ra đối tượng đã tiếp tay cho các trường hợp nhập cảnh trái phép này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Phải làm một cách rất là quyết liệt, phải trừng phạt rất là mạnh mẽ, vận dụng những cái khung hình phạt có thể xem như là tối đa để trừng trị những cái đó. Không chỉ là khi kẻ tổ chức đường dây để vượt biên kể cả những cái kẻ ở sâu trong nội địa mà bố trí nhà khách sạn để cho khách đến ở mà không khai báo y tế thì cũng phải là trừng trị với tính cách như là thời chiến, bởi chúng ta đó xác định là chống dịch như chống giặc.
Theo số liệu của Bộ Công an, năm 2020 có khoảng 14.000 người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép bất hợp pháp. Con số này đồng nghĩa với việc trên các tuyến biên giới của nước ta, trung bình mỗi ngày có hàng trăm người xuất nhập cảnh trái phép. Mặc dù tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được khống chế đẩy lùi, nhưng ở nhiều nước, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp. Do đó, người nhập cảnh trái phép, không cách ly y tế tập trung sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Theo ông Chu Việt Đáp, ở xã Thụy Chính, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cơ quan chức năng cần lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin của người dân về các trường hợp nhập cảnh trái phép để kịp thời xử lý.
Bây giờ thực ra cái điện thoại người ta dùng nó cũng là phổ biến rồi. Thì khi có đường dây nóng mà mọi người cùng nắm được cái thì có vấn đề gì người ta phản ánh ngay qua điện thoại như vậy thì nó cũng là đỡ ngại nhau. Đồng thời các cơ quan quản lý cũng nắm bắt được ngay. Cái đó là rất tốt và chúng ta cũng nên làm. Nếu như ngành công an thì người ta nói là trong cái an ninh trật tự thì mỗi người dân là một chiến sĩ. Thì bây giờ với chống Covid-19 này đấy thì cũng phải xác định là chống Covid như chống giặc. Thế thì bây giờ cũng mỗi người dân cũng là một chiến sĩ trên cái mặt trận này.
Luật sư Diệp Năng Bình, trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt các hành vi liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép tương đối chặt chẽ. Theo quy định tại Nghị định 167 năm 2013, người có hành vi xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt hành chính từ 3 đến 5 triệu đồng. Người nhập cảnh trái phép còn có thể bị xử lý hình sự theo điều 347 Bộ luật hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù. Cũng theo Nghị định 176 năm 2013, hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt từ 15 đến 25 triệu đồng. Riêng các hành vi tổ chức, đưa dẫn, môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, trái phép sẽ bị phạt tiền.
Theo cái khoản 1 điều 348 Bộ luật hình sự thì những người mà tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép thì bị phạt tù từ 1 năm cho đến 5 năm. Nếu mà phạm tội trong trường hợp như tổ chức môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép đối với 11 người trở lên, thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở lên, làm chết người thì bị phạt tù từ 7 năm cho đến 15 năm. Ngoài ra thì người phạm tội có thể là bị phạt tiền từ 10 triệu đồng cho đến 50 triệu đồng, hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm cho đến 5 năm.
Quyết tâm không để dịch bệnh COVID-19 lây lan qua biên giới vào Việt Nam. Hơn một năm qua, các đơn vị bộ đội biên phòng đã tăng cường công tác tuần tra, quản lý bảo vệ biên giới, tập trung kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, siết chặt tuần tra kiểm soát đường mòn lối mở, thiết lập và duy trì hơn 1.600 tổ chốt trên các tuyến biên giới. Tuy nhiên, với khoảng 8.000 km đường biên giới cả trên đất liền và bờ biển, để phòng chống xuất nhập cảnh trái phép, cùng với sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, rất cần sự chung tay của người dân trong việc tố giác, báo tin các trường hợp khả nghi nhập cảnh trái phép để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Chương 3. Chính quyền địa phương ở đô thị. Mục 1. Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 37. Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương. Chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. Điều 38. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn thành phố trực thuộc Trung ương. 2. Quyết định những vấn đề của thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước ở Trung ương ủy quyền. 4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính trên địa bàn. 5. Chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước cấp trên về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc Trung ương. 6. phối hợp với các cơ quan nhà nước ở trung ương, các địa phương thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, thực hiện quy hoạch vùng, bảo đảm tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân. 7. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương.
Điều 39. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. 1. Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở thành phố trực thuộc trung ương bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Thành phố trực thuộc trung ương có từ 1 triệu dân trở xuống, được bầu 50 đại biểu. Có trên 1 triệu dân thì cứ thêm 60.000 dân được bầu thêm 1 đại biểu, nhưng tổng số không quá 85 đại biểu. B. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương thành lập Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Đô thị. Ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm có trưởng ban, phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Trường hợp trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì ban có một phó trưởng ban. Trường hợp trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì ban có hai phó trưởng ban. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 4. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Số lượng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ trưởng và tổ phó của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định. Điều 40. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 19 của luật này. 2. Quyết định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của thành phố trực thuộc trung ương, bao gồm cả quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các quận, phường trực thuộc. 3. Quyết định quy hoạch về xây dựng và phát triển đô thị trong phạm vi được phân quyền. 4. Quyết định các biện pháp phát huy vai trò trung tâm kinh tế xã hội của đô thị lớn trong mối liên hệ với các địa phương trong vùng, khu vực và cả nước theo quy định của pháp luật. 5. Quyết định các biện pháp quản lý dân cư ở thành phố và tổ chức đời sống dân cư đô thị, điều chỉnh dân cư theo quy hoạch, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
Điều 41. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. 1. Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các ủy viên. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh có không quá 5 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Các thành phố khác trực thuộc trung ương có không quá 4 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân. Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm các ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, ủy viên phụ trách quân sự, ủy viên phụ trách công an. 2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương gồm có các sở và cơ quan tương đương sở. Điều 42. Nhiệm vụ quyền hạn của Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 21 của luật này. 2. Xây dựng, trình Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương quyết định và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 40 của luật này. 3. Thực hiện chủ trương biện pháp tạo nguồn tài chính, huy động vốn để phát triển đô thị, xây dựng và quản lý thống nhất công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật. 4. Quyết định cơ chế khuyến khích phát triển công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố. Điều 43. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. 1. Thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại Điều 22 của luật này. 2. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình hạ tầng đô thị trên địa bàn thành phố trực thuộc trung ương. 3. Quản lý quỹ đất đô thị, việc sử dụng quỹ đất đô thị phục vụ cho việc xây dựng công trình hạ tầng đô thị theo quy định của pháp luật. 4. quản lý nhà đô thị, quản lý việc kinh doanh bất động sản, sử dụng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước của thành phố để phát triển nhà ở tại đô thị, chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở, công trình xây dựng tại đô thị. 5. Chỉ đạo sắp xếp mạng lưới thương mại dịch vụ du lịch đô thị. 6. Xây dựng kế hoạch và biện pháp giải quyết việc làm, phòng chống các tệ nạn xã hội ở đô thị. 7. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý dân cư và tổ chức đời sống dân cư đô thị. 8. Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian kiến trúc và cảnh quan đô thị, tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông.
Mục 2. Nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở quận. Điều 44. Chính quyền địa phương ở quận. Chính quyền địa phương ở quận là cấp chính quyền địa phương, trừ trường hợp cụ thể Quốc hội quy định không phải là cấp chính quyền địa phương. Cấp chính quyền địa phương ở quận gồm có Hội đồng Nhân dân quận và Ủy ban Nhân dân quận. Điều 45. Nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận. 1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành hiến pháp và pháp luật trên địa bàn quận. 2. Quyết định những vấn đề của quận trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 3. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền. 4. Kiểm tra giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương ở phường. 5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương ở thành phố trực thuộc trung ương về kết quả thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận. 6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn quận. Điều 46. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân quận. 1. Hội đồng Nhân dân quận gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở quận bầu ra. Việc xác định tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân quận được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. A. Quận có từ 100.000 dân trở xuống được bầu 30 đại biểu, có trên 100.000 dân thì cứ thêm 15.000 dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá 35 đại biểu. B. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân ở quận có từ 30 phường trực thuộc trở lên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương, nhưng tổng số không quá 40 đại biểu. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân quận gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và các ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân quận. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 3. Hội đồng Nhân dân quận thành lập Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội. Ban của Hội đồng Nhân dân quận gồm có trưởng ban, một phó trưởng ban và các ủy viên. Số lượng ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân do Hội đồng Nhân dân quận quyết định. Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân quận có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân quận là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. 4. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân quận được bầu ở một hoặc nhiều đơn vị bầu cử hợp thành tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân. Số lượng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổ trưởng và tổ phó của tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân do Thường trực Hội đồng Nhân dân quận quyết định.
Điều 47. Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân quận. 1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân quận. 2. Bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân quận, bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân và các ủy viên Ủy ban Nhân dân quận, bầu miễn nhiệm bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án Nhân dân quận. 3. Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trung hạn và hàng năm của quận trước khi trình Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt. 4. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách quận, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương, quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn quận trong phạm vi được phân quyền. 5. Quyết định các biện pháp để thực hiện các nhiệm vụ do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, quyết định việc phân cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chính quyền địa phương ở quận. 6. Quyết định thành lập bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân quận. 7. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quận, giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, Ban của Hội đồng Nhân dân cấp mình, giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân cung cấp và văn bản của Hội đồng Nhân dân phường. 8. lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân quận bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này. 9. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Hội đồng Nhân dân phường. 10. Giải tán Hội đồng Nhân dân phường trong trường hợp Hội đồng Nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương phê chuẩn. 11. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân quận và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng Nhân dân quận xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật VOV.vn và VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.